Độc Tôn Tam Giới, chương 898, Quỷ Đan Lưu, Giang Trần Kiểm Lậu 1, góc truyện audio.com, Vệ Hạnh Nhi, bộ dáng này của ngươi đối với ta vô dụng. Lần này ta tha cho cái mạng của ngươi, nếu như có lần sau, nhất định ta sẽ không tha thứ. Nói xong hắn mở cửa, làm thủ thế đuổi khách, không tiễn. Vệ Hạnh Nhi bị Giang Trần đánh ba cái vào mông lúc này vẫn còn đang ngây người. Nàng đã lớn như vậy tuy rằng ấn tượng ở bên ngoài về nàng là dâm đãng không thôi. Thế nhưng trên thực tế thân thể nàng chưa từng bị một nam nhân nào chính thức đụng vào. Nhất là bộ vị mẫn cảm như vậy càng là nơi cấm của nam nhân. Nam nhân bình thường nếu như đánh chú ý tới khu vực này, trên cơ bản đều phải chết không thì tàn phế. Hiện tại bờ mông của Vệ Hạnh Nhi lại bị Giang Trần đánh vào, giống như giáo huấn trẻ nhỏ, đánh liền ba cái. Thanh âm vang dội vô cùng, dù Vệ Hạnh Nhi làm bộ phóng đãng thế nhưng bị Giang Trần đánh ba cái vào mông cũng khiến cho nàng vô cùng sừng sốt. Vệ Hạnh Nhi chưa bao giờ biết rõ thẹn thùng là gì, không ngờ cũng trở nên bối rối, đôi mắt trừng Giang Trần. Ngươi dám đánh vào chỗ đó của ta? Giang Trần hừ lạnh, còn không đi, có phải còn chưa bị đánh đủ hay không? Vệ Hạnh Nhi thở hổn hển nói. Hừ, Giang Trần, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn gì ta cũng phải cho ngươi uống nước rửa chân của bổn tiểu thư. Nói xong vẻ mặt nàng ửng hồng, vội vã chạy ra bên ngoài. Khi ra khỏi cửa còn hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trần một lần nữa. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt lầu bầu vài câu, Vệ Hạnh Nhi này dùng thanh hạnh yên la tán mê hoặc tâm thần ta, người được lợi lớn nhất có lẽ là Tiêu Giao Tông. Nếu như để cho nàng ta đắc thủ cuối cùng kẻ được lợi lớn nhất lại là Đinh Đồng. Nhưng mà Giang Trần có tham gia cửa thứ tư hay không, đối với thành tích trình thể của Đan Kiền Cung mà nói có ảnh hưởng khá lớn. Luận thành tích tổng thể cũng không phải là không có khả năng bị Tiêu Giao Tông vượt qua. Nghĩ tới đây Giang Trần âm thầm thở dài. Vệ Hạnh Nhi này làm ra vẻ phóng đãng, nếu không phải Giang Trần có thuật nhìn người, lại tăng thêm Lăng Bích Nhi đã từng nhắc nhở qua, mà chính hắn lại hiểu rõ người Tiêu Giao Tông biết dụng động. Đủ loại nhân tố khiến cho Giang Trần đối với Vệ Hạnh Nhi đã sớm có đề phòng. Có đề phòng từ trước, thanh hạnh yên la tán này của Vệ Hạnh Nhi tự nhiên không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với Giang Trần. Nhưng mà dù vậy Giang Trần đối với Vệ Hạnh Nhi cũng không dám xem thường. Vệ Hạnh Nhi này từ nhỏ đã trời sinh mị cốt, có thân thể mị hoặc, nàng chỉ cần khẽ động, chỉ cần một ánh mắt, thậm chí là một câu nói đều mang theo một loại mị hoặc tự nhiên. Có thể làm cho nam nhân khí huyết quay cuồng, khó mà tự kiềm chế bản thân mình. Sự việc nho nhỏ xem vào không có làm cho Giang Trần mất đi phương hướng của mình. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi và hồi phục một lát, sau đó lập tức ném việc nho nhỏ này ra sau đầu. Một ngày nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, cơ hồ tất cả người dự thi lại một lần nữa tụ tập. Lúc này địa phương mọi người tụ tập lại ở một đại sảnh của đại điện thần thánh nhất trong huyện Ba Sơn. Tên là Đan Ly Cung, là địa phương thi đấu luyện đan. Ở chỗ này cũng sở hữu hơn 1.000 trận pháp luyện đan. Mỗi một trận pháp luyện đan đều có cấm chế cách ly, hình thành một không gian độc lập. Khu trưởng lão ở bên trái, khu của các thiên tài ở bên phải. Tất cả các tuyển thủ, dựa theo số thứ tự của mình tiến vào khu vực luyện đan của góc truyện audio.com, mình, một đạo thanh âm vang lên, cơ hồ tất cả những người dự thi tiến vào khu vực của mình đã đánh số từ trước. Một khi tiến vào trận pháp cấm chế bốn phía lập tức khởi động, phong bế bọn họ ở trong khu vực luyện đan của mình. Từ khoảnh khắc này về sau, cho tới khi thi đấu chấm dứt, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi khu vực này. Một khi tùy tiện rời khỏi đây sẽ bị trận pháp công kích. Quy tắc này kỳ thực mọi người trước đó đã hiểu được một hai, cho nên cũng không kinh hãi. Hạng nhất luyện đan, số điểm lớn nhất cũng là 600 điểm. Giống như đào tạo linh dược vậy, đương nhiên hạng mục thi đấu này lại có 3 khâu nhỏ. Mỗi một khâu số điểm lớn nhất có thể thu được đều là 200. Lần này thi đấu luyện đan trong vòng thời gian nửa tháng. Cũng có thể nói trong vòng thời gian nửa tháng này những người dự thi không thể rời khỏi khu vực so tài này. Vòng thứ nhất hoàn thiện đan phương ở trước mặt mỗi người các ngươi. Trước mặt các người đều có 10 đan phương chưa hoàn thiện. Mỗi một tấm đan phương đều thiếu một ít tài liệu không có ghi vào. Điều các ngươi phải làm chính là đem tài liệu thiếu ghi vào bên trong. Nhớ kỹ, số tài liệu thiếu trong mỗi một đan phương là không đồng đều. Có khả năng là thiếu một loại, có khả năng là thiếu hai. Cũng có khả năng là thiếu ba. Điền sai và điền chậm đều coi như là thất bại. Khâu này tổng cộng có 200 điểm. Cũng có thể nói là mỗi một đan phương được bổ sung đầy đủ có thể nhận được 20 điểm. 10 đan phương, mỗi một đan phương bổ sung đúng được 20 điểm. Vòng thứ nhất được 200 điểm, quy tắc cũng không phải quá khó khăn. chỉ là điền sai và điền chậm đều không được điểm. Yêu cầu này đối với đan sư là tương đối cao. Khâu thứ hai, phân giải đan dược, phân tích đan phương. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có một khỏa đan dược. Các ngươi phải phân giải đan dược kia, đem tài liệu bên trong viết ra. Lại đem đan phương của đan dược này viết ra. Khâu này cũng được tổng 200 điểm. Đồng thời đan phương này cũng có 10 loại tài liệu. Mỗi một loại ghi đúng đều có 20 điểm. Nhớ kỹ, không có nắm chắc tốt nhất không nên viết vào. Bởi vì một khi ghi sai một loại cũng trừ 20 điểm của các ngươi. Trừ càng nhiều trừ đến khi hết số điểm mà các ngươi đạt được ở khâu này mới thôi. Mọi người nghe lời này đều khẩn trương không thôi. Quy định quá hà khắc, ghi sai còn bị trừ điểm, nếu như trả lời được 7-8 loại thế nhưng lại ghi sai một loại cuối cùng chỉ tương đương với đáp đúng 6-7 loại, sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Tất cả mọi người cảm thấy, vẫn nên cẩn thận ra tay thì hơn. Không có nắm chắc tuyệt đối thì không điền, nhưng mà có một điều may mắn duy nhất chính là cho dù có trừ hết điểm ở khâu này cũng không trừ vào điểm của khâu trước. Bằng không khâu này thậm chí còn xuất hiện tình huống bị âm điểm. Giang Trần bất động như núi, mặc kệ quy tắc có thiên biến vạn hóa ra sao, đều khó có khả năng làm ảnh hưởng tới hắn. Cường giả dù ném tới đâu cũng mạnh, chỉ cần bản lĩnh đan dược còn ở trên người hắn, bất kể là hình thức thi đấu biến đổi như thế nào cuối cùng vẫn phải dựa vào nội tình của mình để hoàn thành. Khâu thứ ba là luyện đan, số điểm tối đa cũng là 20. Khâu này khảo nghiệm không đơn thuần là công lực luyện đan của các ngươi, cũng khảo nghiệm năng lực tư duy của các ngươi. Cách chương.